Ông Filippo Del Giudice là chủ một hãng phim rất giàu có. Hôm ấy, cái bể nước rửa tay trong nhà bếp của ông bị hư, và lập tức ông cho mời người thợ ở gần đó tới sửa. Người thợ là một thanh niên trạc tuổi 30, gương mặt ngay thật, hiền lành, và nước da ngăm ngăm. Người thợ tới nhà xách theo đồ phụ tùng cần thiết cho việc làm của anh. Một mình ở nhà, nên ông Filippo vào bếp xem anh thợ làm việc. Anh thợ chăm chú làm việc, nhưng thỉnh thoảng dừng tay, ngước mắt, đăm đăm nhìn vào mặt ông chủ nhà. Ông Filippo bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và lo sợ. Ông tự nhủ, không biết anh thợ này có ý gì. Với những dụng cụ bằng sắt trên tay, và biết chỉ có một mình ông ở nhà, anh ta có thể cho một phát vào đầu mình là có thể cướp hết mọi sự trong nhà. Thế nhưng, ông Filippo cố gắng tự trấn an, và đang lúc định lên tiếng gợi chuyện, thì anh thợ lại lên tiếng trước. Anh ta nói với giọng xác tín. Thưa ông cần đến Thiên Chúa. Không chỉ nói một lần thôi, nhưng anh ta chậm rãi lặp lại câu nói đó tới 3 lần. Câu nói của anh thợ làm ông Filippo rất ngạc nhiên và cảm thấy toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Chủ nhật sau đó, nhằm ngày 26 tháng 8 năm 1951, ông Filippo bước vào nhà thờ tham dự thánh lễ và ông quỳ gối lãnh nhận mình Thánh Chúa. Sau hơn 30 năm trường không hề bước chân tới nhà thờ, hoặc muốn nghe ai nói gì về Thiên Chúa. Từ ngày đó, ông cảm thấy được đổi mới và cảm nghiệm được sự an bình vui sướng chưa từng có từ bao nhiêu năm qua. Cũng từ ngày đó, trên bàn làm việc trong văn phòng của ông, ngoài pho tượng vàng là giải thưởng Oscar và những bảo vật khác, người ta còn thấy một khung ảnh lớn với biểu tượng dung mạo của Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa nói với con người bằng nhiều cách và qua nhiều trung gian, qua thiên nhiên, những kỳ công tay Chúa tạo thành, qua tiếng lương tâm, qua những người khác với mình, tức là tha nhân, qua các sự việc xảy đến trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả qua những điều bất ngờ, nghịch lý. Ngài dùng mọi phương cách bí nhiệm để nói với tâm hồn mỗi người và để tỏ lộ cho con người nhận biết Ngài là ai. Ngài có thể dùng một sự kiện tầm thường bên ngoài để ban ơn soi sáng, đánh động lòng chúng ta tận bên trong. Nhiều khi chỉ cần một cử chỉ tốt lành, một cái nhìn trìu mến, một nụ cười cũng đủ để làm tan giá lạnh của một tâm hồn cứng cỏi. Một câu nói bộc phát từ tấm lòng chân thành ngay thật của người thợ tầm thường đã nên như phương tiện Chúa dùng để đánh động tâm hồn nguội lạnh của ông chủ giàu có và thay đổi cả cuộc đời ông. Jim Marshall, một danh nhân nói, khi dám đối diện với sự thật và quyết tâm sửa chữa sai lầm, ta sẽ nhận được những phần thưởng vô giá. Thật vậy, một trong những hòn đá trải dài trên con đường hoàn thiện cần phải can đảm đặt chân lên là huấn luyện thái độ nội tâm và khả năng biết lắng nghe. Lắng nghe là phương cách hữu hiệu để khám phá ra sự thật về chính mình, sự thật về tha nhân và sự thật về Thiên Chúa. Cần lắng nghe ai và lắng nghe với mục đích nào? Lắng nghe để khám phá ra sự hiện diện của Chúa qua thiên nhiên, những kỳ công tay Chúa tạo thành. Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm qua tiếng lương tâm, giúp phân định điều phải, điều trái. Lắng nghe tha nhân. Lắng nghe các sự việc xảy đến trong cuộc sống hàng ngày, cả đến những nghịch cảnh bất ngờ để hiểu biết nhau hơn, để đọc được ý nghĩa sâu xa của kế hoạch nhiệm mầu của Chúa. Quan trọng hơn nữa là biết lắng nghe lời Chúa Giêsu nói, trả lời những câu hỏi Ngài đặt ra cho mỗi người, bởi vì Ngài chính là ngôi lời của Thiên Chúa Cha. Để được như thế, cần biết lắng nghe như thế nào? Điều kiện trước tiên là cần làm im đi tiếng nói của cái tôi, của lý luận riêng tư mình, để lắng nghe người khác, để đi vào tư tưởng của người khác. Thiên Chúa phán, hãy ở yên mà biết ta hiện diện. Thật vậy, chỉ trong sự an bình lắng dịu của tâm trí, chúng ta mới có thể khám phá ra sự hiện diện của Chúa và nhận ra điều Chúa muốn phán bảo ta. Biết bao lần, tuy tai chúng ta nghe tiếng người khác nói, nhưng thực sự chúng ta không chú ý theo dõi điều họ muốn nói, tư tưởng họ muốn giải bày, chỉ vì chúng ta đang bận tâm theo đuổi tư tưởng của riêng mình. Lắng nghe để đối thoại để cảm thông và thông hiệp. Lắng nghe một chiều không phải là đối thoại, nhưng chỉ là độc thoại và không thể nào dẫn tới hiệp thông được. Lắng nghe mà thôi chưa đủ. Vấn đề quan trọng hơn nữa là cần phải trung thành và mau mắn đáp trả những thúc đẩy của ơn Chúa soi sáng trong tâm hồn. Những hành động trung thành tuy bé nhỏ ấy là như những mắt xích nối kết từng bước đường của đời sống chúng ta lại với nhau, dẫn đưa chúng ta trên con đường trọn hảo và duy trì sự an bình hạnh phúc trong tâm hồn. Thánh Tông Đồ Phao-lô trong thư gửi cho tín hữu thành Roma viết, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Roma chương 8 câu 28. Thật vậy, đối với những người có tâm hồn cởi mở, sẵn sàng đón nhận và tìm kiếm chân lý, thì mỗi ngày, mỗi giây phút và mọi biến cố trong cuộc sống đều là một ân huệ của Chúa. Nếu chúng ta biết thực sự lắng nghe, biết sẵn sàng đón nhận sự bất ngờ của Chúa qua niềm vui cũng như nỗi đau buồn, biết tỉnh thức để nhận ra những dụng cụ Ngài muốn dùng tới, chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con xác tín rằng tất cả mọi sự trong cuộc sống đều là hồng ân của Chúa. Mỗi buổi sáng khi vừa mở mắt thức dậy, xin giúp chúng con biết đón nhận cuộc sống với tâm tình tri ân Cha trên trời và lặp lại mỗi ngày. Con xin tạ ơn Thiên Chúa nhân lành. Amen.
Biến đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm giống Chúa.